Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Đáng chú ý, trong đó, cơ quan thanh tra đã chỉ ra nhiều vi phạm tại một số doanh nghiệp lớn như SJC, BNG, Bảo Tín Minh Châu và Ngân hàng TP Bank, đồng thời chuyển hồ sơ có dấu hiệu hình sự sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý. Thông tin chi tiết, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Cơ quan thanh tra đánh giá công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, gọi tắt là công ty SJC, cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, kinh doanh mua bán vàng miếng theo giấy phép được cấp, thực hiện chế độ thông tin báo cáo số liệu mua bán vàng miếng. Công ty cũng thực hiện niêm yết giá mua bán vàng theo quy định, có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, thanh tra cũng chỉ ra công ty SJC còn những thiếu sót, vi phạm. Theo kết luận, công ty SJC vi phạm về chế độ báo cáo có hoạt động mua bán vàng miếng, có dấu hiệu dư thừa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đáng chú ý, mặc dù chưa có cơ sở xác định mức tăng giá trong giai đoạn từ ngày 2 tháng 10 năm 2023 đến ngày 15 tháng 4 năm 2024 là bất hợp lý. Tuy nhiên, tại công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng Giám đốc SJC quyết định và chỉ đạo trực tiếp về giá mua, giá bán vàng khi không có quy định, quy trình nội bộ về các chỉ tiêu, không phân tách trách nhiệm của các bộ phận có liên quan trong quá trình tham mưu xác định giá. Cơ quan thanh tra cho rằng, việc quyết định giá mua, giá bán vàng do một mình cá nhân là Tổng Giám đốc SJC quyết định, khi không có các chỉ tiêu căn cứ cụ thể, dẫn đến rủi ro trong việc xác định giá, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty SJC cũng như thị trường vàng do công ty SJC chiếm thị phần tương đối lớn. Về phòng chống rửa tiền, công ty SJC bị cho là vi phạm một số quy định pháp luật như ban hành quy định nội bộ không đầy đủ, không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị. SJC cũng không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, không thực hiện kiểm soát nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng về phòng chống rửa tiền, cũng như không đánh giá, cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền. Ngoài ra, công ty SJC còn vi phạm về lập hoặc thay thế và phát hành một số hóa đơn bán hàng nhưng không có mã của cơ quan thuế, có vi phạm làm giảm thuế thu nhập phải nộp của công ty. Đáng chú ý, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại SJC sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý. Chánh thanh tra cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty SJC với tổng số tiền phạt là 2,14 tỷ đồng vì các hành vi vi phạm. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu công ty SJC chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, chế độ kế toán, thuế, đồng thời ban hành quy định xác định giá mua bán vàng hàng ngày đảm bảo phù hợp với thực tế và quy định pháp luật. Còn tại công ty Bảo Tín Minh Châu, cơ quan thanh tra phát hiện doanh nghiệp này có vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng. Công ty còn vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng. Cụ thể, doanh nghiệp này không công bố trên website của Bảo Tín Minh Châu thông tin vận chuyển và giao nhận, quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp. Công ty cũng không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website. Cũng theo kết luận thanh tra, tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, BNG và Bảo Tín Minh Châu đều xảy ra vi phạm chế độ báo cáo trong hoạt động mua bán vàng miếng, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm do doanh nghiệp cung cấp. Cơ quan thanh tra đánh giá việc này là nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, hành vi liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra, tại công ty BNG còn có dấu hiệu vi phạm quy định về nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức mỹ nghệ. Kết luận nêu, kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu công ty BNG vi phạm quy định pháp luật về thuế, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định. Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, thanh tra kết luận BNG vi phạm nhiều quy định như không phân loại các khách hàng theo mức độ rủi ro, không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền. Tại Bảo Tín Minh Châu, thanh tra còn phát hiện doanh nghiệp này không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị. Công ty không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, không thực hiện việc đánh giá rủi ro về rửa tiền. Người đại diện theo pháp luật, lãnh đạo, nhân viên của cả BNG và công ty Bảo Tín Minh Châu bị đánh giá là chưa nghiêm túc chấp hành một số quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và hạch toán kế toán, lập và sử dụng chứng từ kế toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Ngay sau khi kết thúc thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại hai doanh nghiệp này sang Bộ Công an để điều tra xử lý. Thanh tra đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý. Ngân hàng Nhà nước cũng chuyển thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế tại BNG sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định. Đồng thời, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với BNG, tổng số tiền là 1,34 tỷ đồng. Các hành vi bị xử phạt bao gồm vi phạm quy định về chế độ thông tin báo cáo mua bán vàng miếng và hoạt động phòng chống rửa tiền. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng bị xử phạt 2,64 tỷ đồng liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua bán vàng miếng. Về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TB Bank, thanh tra đánh giá TB Bank cơ bản chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng theo giấy phép. Ngân hàng này cũng thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền cơ bản đầy đủ, nghiêm túc. Tuy nhiên, cơ quan thanh tra phát hiện vi phạm về kinh doanh mua bán vàng, trang sức, hóa đơn, chứng từ, thuế trong hoạt động kinh doanh vàng tại TB Bank. Thanh tra đã báo cáo, trình thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và có văn bản thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý. TB Bank còn vi phạm về chấp hành báo cáo hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng và vi phạm về nhận vàng miếng SJC của khách hàng giữ hộ nhưng không thực hiện niêm phong, không ghi số series. Việc lập hồ sơ giữ hộ vàng bị cho là thực hiện chưa nhất quán với quy định quy trình nội bộ giữ hộ vàng do TB Bank ban hành. Cơ quan thanh tra phát hiện ngân hàng này còn có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Kết luận còn nêu, trong thời kỳ thanh tra, một số cá nhân có hoạt động mua bán vàng miếng tại TB Bank tần suất mua diễn ra liên tục nhiều lần trong ngày, trong tháng, với doanh số mua bán hàng ngàn tỷ đồng trong một năm với mục đích kinh doanh. Theo cơ quan thanh tra, Nghị định 24 năm 2012 không quy định cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng cho cá nhân. Tuy nhiên, cá nhân được mua bán vàng miếng tại các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhằm mục đích kiếm lợi nhuận là quyền của cá nhân được pháp luật cho phép. Cơ quan thanh tra đặt ra vấn đề trường hợp trên khách hàng có thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân hay không, thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. Trong phần kiến nghị xử lý, đáng chú ý, cơ quan thanh tra yêu cầu TB Bank chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức khi chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. TB Bank phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm hành chính, nghiêm túc, chấn chỉnh và kịp thời khắc phục, sửa chữa các thiếu sót, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và chấp hành pháp luật thuế, hóa đơn, chứng từ. Cơ quan thanh tra đánh giá người đại diện theo pháp luật, lãnh đạo, nhân viên TB Bank chưa nghiêm túc chấp hành một số quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp về hoạt động kinh doanh vàng, thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo một số vụ việc phát hiện tại TB Bank có vi phạm pháp luật. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã có ý kiến trả lời văn bản của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, giao cơ quan thuế chủ trì kiểm tra, đánh giá và xử lý theo quy định của pháp luật. Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với TB Bank liên quan đến một số vi phạm về hoạt động phòng chống rửa tiền, về chế độ thông tin báo cáo mua bán vàng miếng và không thực hiện thủ tục niêm phong, không ghi số series vàng nhận giữ hộ của khách hàng với số tiền phạt là 380 triệu đồng. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.